Kinh 343 câu Hy La. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn trúc Ca Lan Đà thành Dương Xá. Bây giờ tôn giả Xá Lợi Phất và tôn giả Maha Câu Hy La đang ở tại núi Kỳ Xà Quật. Buổi chiều sau khi từ thiền tình tỉnh giấc, tôn giả Câu Hy La đi đến chỗ tôn giả Xá Lợi Phất cùng nhau chào hỏi. Sau khi chào hỏi, tôn giả ngồi lui qua một bên, nói với tôn giả Xá Lợi Phất: "Tôi có điều muốn hỏi, tôn giả có rảnh để giải đáp cho không?" Tôn giả Xá Lợi Phất nói với tôn giả Maha Câu Hy La: "Nhân giả cứ hỏi, nếu biết tôi sẽ trả lời." Tôn giả Maha Câu Hy La nói với tôn giả Xá Lợi Phất: "Đa văn thánh đệ tử ở trong pháp luật này thành tựu pháp nào để gọi là có đầy đủ chánh kiến, thành tựu được trực kiến, thành tựu bất hoại tính đối với Phật, thâm nhập chánh pháp, đạt được chánh pháp này, tỏ ngộ chánh pháp này?" Tôn giả Xá Lợi Phất nói với tôn giả Maha Câu Hy La: "Đa văn thánh đệ tử biết như thật đối với pháp bất thiện, biết như thật bất thiện căn, biết như thật thiện pháp, biết như thật thiện căn. Thế nào là biết như thật pháp bất thiện? Các nghiệp bất thiện của thân, miệng, ý, đó gọi là pháp bất thiện. Biết như thật pháp bất thiện là như vậy. Thế nào là biết như thật bất thiện căn? Ba căn bất thiện, tham là bất thiện căn, sân là bất thiện căn, si cũng là bất thiện căn, đó gọi là bất thiện căn. Biết như thật bất thiện căn là như vậy. Thế nào là biết như thật về thiện pháp? Các nghiệp thiện của thân, miệng, ý, đó gọi là thiện pháp. Biết như thật về thiện pháp là như vậy. Thế nào là biết như thật về thiện căn? Ba thiện căn không tham, không sân, không si, đó gọi là ba thiện căn. Biết như thật về thiện căn là như vậy. Này tôn giả Maha Câu Hy La, như vậy đa văn thánh đệ tử biết như thật pháp bất thiện, biết như thật căn bất thiện, biết như thật về thiện pháp, biết như thật về thiện căn. Cho nên ở trong pháp luật này có đầy đủ chánh kiến, thành tựu trực kiến, thành tựu bất hoại tính đối với Phật, thâm nhập chánh pháp, đạt được chánh pháp này, tỏ ngộ chánh pháp này. Tôn giả Maha Câu Hy La nói với tôn giả Xá Lợi Phất: "Thật chỉ có những pháp này hay ngoài ra còn có pháp nào khác?" Tôn giả Xá Lợi Phất đáp: "Có. Đa văn thánh đệ tử biết như thật về thức ăn, biết như thật về sự tập khởi của thức ăn, về sự diệt tận của thức ăn, về con đường đưa đến sự diệt tận của thức ăn. Thế nào là biết như thật về thức ăn? Có bốn loại thức ăn, đó là: một là thức ăn nắm thô, hai là thức ăn tế xúc, ba là thức ăn bởi ý tư, và bốn là thức ăn của thức, đó gọi là thức ăn. Biết như thật về thực là như vậy. Thế nào là biết như thật về sự tập khởi của thức ăn? Các ái đối với hữu tương lai, đi đôi với hỷ tham, tham đắm hệ lụy nơi này nơi kia, đó gọi là sự tập khởi của thức ăn. Biết như thật về sự tập khởi của thức ăn là như vậy. Thế nào là biết như thật về sự diệt tận của thức ăn? Các ái đối với hữu tương lai, đi đôi với hỷ tham, tham đắm hệ lụy nơi này nơi kia, thảy đều dứt bỏ không còn sót, xả bỏ, nhã ra, đoạn tận, ly dục, diệt, tịch tỉnh, đó gọi là sự diệt tận của thức ăn. Biết như thật về sự diệt tận của thức ăn là như vậy. Thế nào là biết như thật về con đường đưa đến sự diệt tận của thức ăn? Thánh đạo tám chi gồm chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mệnh, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, đó gọi là con đường đưa đến sự diệt tận của thức ăn. Biết như thật về con đường đưa đến sự diệt tận của thức ăn là như vậy. Đa văn thánh đệ tử, như vậy biết như thật về thức ăn, biết như thật về sự tập khởi của thức ăn, biết như thật về sự diệt tận của thức ăn, biết như thật về con đường đưa đến sự diệt tận của thức ăn. Cho nên đa văn thánh đệ tử ở trong pháp luật này có đầy đủ chánh kiến, thành tựu trực kiến, thành tựu bất hoại tính đối với Phật, thâm nhập chánh pháp, đạt được chánh pháp này, tỏ ngộ chánh pháp này. Bây giờ tôn giả Maha Câu Hy La nói với tôn giả Xá Lợi Phất: "Thật chỉ có những pháp này hay còn có những pháp nào khác?" Tôn giả Xá Lợi Phất nói với tôn giả Maha Câu Hy La: "Lại còn có những pháp khác. Đa văn thánh đệ tử biết như thật về lậu, biết như thật về sự tập khởi của lậu, biết như thật về sự diệt tận của lậu, biết như thật về con đường đưa đến sự diệt tận của lậu. Thế nào là biết như thật về lậu? Có ba thứ lậu: dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu. Đó gọi là lậu. Biết như thật về sự hiện hữu của lậu là như vậy. Thế nào là biết như thật về sự tập khởi của lậu? Vô minh tập khởi là lậu tập khởi. Biết như thật về sự tập khởi của lậu là như vậy. Thế nào là biết như thật về sự diệt tận của lậu? Vô minh diệt là lậu diệt. Biết như thật về sự diệt tận của lậu là như vậy. Thế nào là biết như thật về con đường đưa đến sự diệt tận của lậu? Là thánh đạo tám chi. Nói như trên, biết như thật về con đường đưa đến sự diệt tận của lậu là như vậy. Đa văn thánh đệ tử như vậy, biết như thật về lậu, biết như thật về sự tập khởi của lậu, biết như thật về sự diệt tận của lậu, biết như thật về con đường đưa đến sự diệt tận của lậu. Cho nên đa văn thánh đệ tử ở trong pháp luật này có đầy đủ chánh kiến, thành tựu trực kiến, thành tựu bất hoại tính đối với Phật, thâm nhập chánh pháp, đạt được chánh pháp này, tỏ ngộ chánh pháp này. Tôn giả Maha Kauhila hỏi tôn giả Xá Lợi Phất: thật chỉ có những pháp này hay còn có những pháp nào khác? Tôn giả Xá Lợi Phất nói với tôn giả Maha Kauhila: cũng có những pháp khác nữa. Đa văn thánh đệ tử biết như thật về khổ, biết như thật về sự tập khởi của khổ, biết như thật về sự diệt tận của khổ, biết như thật về con đường đưa đến sự diệt tận của khổ. Thế nào là biết như thật về khổ? Sanh khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ, ái xa lìa là khổ, quán ghét gặp nhau là khổ, mong muốn không được là khổ. Như vậy, nói tóm, năm thủ quẩn là khổ. Đó gọi là khổ. Biết như thật về khổ là như vậy. Thế nào là biết như thật về sự tập khởi của khổ? Khác ái đối với hữu tương lai, đi đôi với hỷ tham, tham đắm hệ lụy nơi này nơi kia, đó gọi là sự tập khởi của khổ. Biết như thật về sự tập khởi của khổ là như vậy. Thế nào là biết như thật về sự diệt tận của khổ? Khác ái đối với hữu tương lai, đi đôi với hỷ tham, tham đắm hệ lụy nơi này nơi kia, thảy đều đoạn trừ, không còn sót, cho đến tịch tỉnh. Thì đó gọi là sự diệt tận của khổ. Biết như thật về sự diệt tận của khổ là như vậy. Thế nào là biết như thật về con đường đưa đến sự diệt tận của khổ? Là thánh đạo tám chi, như đã nói ở trên. Đó gọi là con đường đưa đến sự diệt tận của khổ. Biết như thật về con đường đưa đến sự diệt tận của khổ là như vậy. Đa văn thánh đệ tử như vậy, biết như thật về khổ, biết như thật về sự tập khởi của khổ, biết như thật về sự diệt tận của khổ, biết như thật về con đường đưa đến sự diệt tận của khổ. Như vậy, thánh đệ tử ở trong pháp luật này có đầy đủ chánh kiến, thành tựu trực kiến, thành tựu bất hoại tính đối với Phật, thâm nhập chánh pháp, đạt được chánh pháp này, tỏ ngộ chánh pháp này. Lại hỏi tôn giả Xá Lợi Phất: thật chỉ có pháp này, còn có pháp nào khác nữa không? Tôn giả Xá Lợi Phất đáp: còn có pháp khác. Đa văn thánh đệ tử biết như thật về già chết, biết như thật về sự tập khởi của già chết, biết như thật về sự diệt tận của già chết, biết như thật về con đường đưa đến sự diệt tận của già chết, như kinh phân biệt đã nói ở trước. Thế nào là biết như thật về sự tập khởi của già chết? Sanh tập khởi thì già chết tập khởi, sanh diệt tận thì già chết diệt tận. Con đường đưa đến sự diệt tận của già chết là gồm thánh đạo tám chi như trước đã nói. Đa văn thánh đệ tử biết như thật đối với già chết này, cho đến biết như thật về con đường đưa đến sự diệt tận của già chết. Như vậy, thánh đệ tử ở trong pháp luật này có đầy đủ chánh kiến, thành tựu trực kiến, thành tựu bất hoại tính đối với Phật, thâm nhập chánh pháp, đạt được chánh pháp này, tỏ ngộ chánh pháp này. Cũng vậy, đối với sanh, hữu, thủ, ái, thọ, xúc, sáu xứ, danh sắc, thức, hành, thánh đệ tử biết như thật về hành, sự tập khởi của hành, sự diệt tận của hành, con đường đưa đến sự diệt tận của hành. Thế nào là biết như thật về hành? Hành có ba thứ: thân hành, khẩu hành và ý hành. Biết như thật về sự hiện hữu của hành là như vậy. Thế nào là biết như thật về sự tập khởi của hành? Vô minh tập khởi thì hành tập khởi. Biết như thật về sự tập khởi của hành là như vậy. Thế nào là biết như thật về sự diệt tận của hành? Vô minh diệt tận thì hành diệt tận. Biết như thật về sự diệt tận của hành là như vậy. Thế nào là biết như thật về con đường đưa đến sự diệt tận của hành? là thánh đạo tám chi, kiều trước đã nói. Này tôn giả Maha Kauhila, đó gọi là thánh đệ tử, biết như thật về hành, biết như thật về sự tập khởi của hành, biết như thật về sự diệt tận của hành, biết như thật về con đường đưa đến sự diệt tận của hành. Trong pháp luật này có đầy đủ chánh kiến, thành tựu trực kiến, thành tựu bất hoại tính đối với Phật, thâm nhập chánh pháp, đạt được chánh pháp này, tỏ ngộ chánh pháp này. Tôn giả Maha Kauhila lại hỏi tôn giả Xá Lợi Phất, chỉ có những pháp này hay còn có pháp nào khác không? Tôn giả Xá Lợi Phất đáp, tôn giả Maha Kauhila, thầy đuổi theo cái gì vậy? Rốt cuộc rồi thầy cũng không thể đến chỗ tột cùng của các luận thuyết, đạt đến biên tế của chúng được. Thánh đệ tử đã đoạn trừ vô minh và phát sanh minh trí, đâu cần tìm cầu gì nữa. Sau khi đàm đạo xong, hai vị chánh sĩ mỗi người trở về trú xứ của mình. Kinh 344 Tập Sanh. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn trúc Ca Lan Đà, thành Dương Xá. Bây giờ Thế Tôn bảo tôn giả Xá Lợi Phất, như những gì ta đã nói về những câu hỏi của A Dật Đa trong Ba La Diên Đa bằng bài kệ: người đã thông pháp số hoặc các hàng hữu học, hoài nghi hạnh đầy đủ, vì con phân biệt nói. Này Xá Lợi Phất, học những gì? Những gì là pháp số? Bây giờ tôn giả Xá Lợi Phất im lặng không đáp. Lần thứ hai, lần thứ ba cũng im lặng. Phật bảo: Xá Lợi Phất, thực thể. Tôn giả Xá Lợi Phất bạch Phật: Thế Tôn, thực thể. Bạch Thế Tôn, tỳ kheo đối với thực thể mà nhàm tởm, ly dục, hướng đến diệt tận, nó sanh khởi do tập khởi của thức ăn. Tỳ kheo đối với thức ăn mà sanh nhàm tởm, ly dục, hướng đến diệt tận, đó gọi là thực thể diệt tận. Vì ấy, thức ăn diệt, nên thực thể diệt đã giác tri rồi. Tỳ kheo này nhàm tởm, ly dục, hướng đến diệt tận, đó gọi là học. Lại nữa, Xá Lợi Phất thực thể. Tôn giả Xá Lợi Phất bạch Phật: Thế Tôn, thực thể. Bạch Thế Tôn, nếu tỳ kheo đối với thực thể mà nhàm tởm, ly dục, diệt tận, chẳng khởi lên các lậu, tâm khéo giải thoát, nó sinh khởi do tập khởi của thức ăn. Vì ấy, thức ăn diệt, nên thực thể diệt, đã giác tri rồi. Tỳ kheo này nhàm tởm, ly dục, diệt tận, chẳng khởi lên các lậu, tâm khéo giải thoát, đó gọi là pháp số. Phật bảo Xá Lợi Phất: Thật vậy, thật vậy. Như Xá Lợi Phất nói, tỳ kheo đối với thực thể mà sanh ra nhàm tởm, ly dục, diệt tận, đây gọi là pháp số. Nói như vậy rồi, Thế Tôn đứng lên đi vào thất tọa thiền. Tôn giả Xá Lợi Phất biết Đức Thế Tôn đã đi, sau đó không lâu nói với các tỳ kheo: Di Tôn, vì tôi không thể hiểu rõ câu hỏi đầu tiên của Đức Thế Tôn nên tôi im lặng. Sau một hồi, Đức Thế Tôn lại vì tôi hoan hỷ hỏi lại. Tôi liền giải thích được nghĩa của nó như vậy: giả sử Đức Thế Tôn trong một ngày, một đêm hay cho đến 7 ngày đêm lại hỏi nghĩa này với những văn cú khác, ý vị khác, thì tôi cũng có thể giải thích, nói rộng nghĩa này với những văn cú khác, ý vị khác suốt 7 ngày đêm. Bây giờ có một số tỳ kheo đi đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ sát chân Phật, rồi lui đứng qua một bên, bạch Phật: Bạch Thế Tôn, tôn giả Xá Lợi Phất đã nói những điều kỳ đặc chưa từng có. Ở trong đại chúng đã nói lên tiếng rống con sư tử. Đối với câu hỏi đầu tiên của Đức Thế Tôn, tôi đã không thể trả lời vì không thể hiểu rõ. Cho đến 3 lần Thế Tôn hỏi, tôi đều im lặng, không đáp được. Sau đó Đức Thế Tôn lại đã vì tôi hoan hỷ hỏi lại, tôi liền giải thích được. Giả sử Đức Thế Tôn trong một ngày, một đêm hay cho đến suốt 7 ngày đêm lại hỏi nghĩa lý của nó với những văn cú khác, ý vị khác, tôi có thể giải thích với văn cú khác, ý vị khác suốt 7 ngày đêm. Thế Tôn bảo các tỳ kheo: Quả thật, nếu ta một ngày một đêm cho đến 7 ngày đêm lại hỏi nghĩa lý của nó với những văn cú khác, ý vị khác, tỳ kheo Xá Lợi Phất trong ý nghĩa những điều được hỏi cũng có thể giải thích với câu khác, ý gì khác cho đến 7 ngày đêm. Vì sao? Tỳ kheo Xá Lợi Phất khéo nhập vào pháp giới. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 345 Tam Pháp. Tôi nghe như vậy: một thời Phật ở tại vườn trúc Ca Lan Đà, thành Dương Xá. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo: có ba pháp mà thế gian không yêu thích, không nhớ nghĩ, không vừa ý. Những gì là ba? Đó là già, bệnh, chết. Thế gian nếu không có ba pháp không đáng yêu thích, không đáng nhớ nghĩ, không vừa ý này, thì Như Lai, Ứng Cúng, Đặng Chánh Giác không xuất hiện ở thế gian. Thế gian cũng không biết có chánh pháp luật được tri kiến và được tuyên thuyết bởi Như Lai, Ứng Cúng, Đặng Chánh Giác. Vì thế gian có ba pháp già, bệnh, chết, không đáng yêu thích, không đáng nhớ nghĩ và không vừa ý này, cho nên Như Lai, Ứng Cúng, Đặng Chánh Giác mới xuất hiện ở thế gian. Thế gian biết có chánh pháp luật được tri kiến và được tuyên thuyết bởi Như Lai, Ứng Cúng, Đặng Chánh Giác. Vì ba pháp chưa đoạn nên không thể thoát khỏi già, bệnh, chết. Ba pháp đó là tham, nhuế, si. Lại vì có ba pháp chưa đoạn nên không thể lìa tham, nhuế, si. Ba pháp đó là thân kiến, giới thủ, nghi. Lại vì có ba pháp chưa đoạn nên không thể lìa được thân kiến, giới thủ, nghi. Ba pháp đó là không chánh tư duy, thân cận tà đạo và tâm biến nhát. Lại vì có ba pháp chưa đoạn nên không thể lìa được không chánh tư duy, thân cận tà đạo và tâm biến nhát. Ba pháp đó là thất niệm, không chánh tri, loạn tâm. Lại vì có ba pháp chưa đoạn nên không thể lìa thất niệm, không chánh tri, loạn tâm. Ba pháp đó là trạo cử, không luật nghi, chẳng học giới. Lại vì có ba pháp chưa đoạn nên không thể lìa trạo cử, không luật nghi, chẳng học giới. Ba pháp đó là không tính, khó dạy, lười biếng. Lại vì có ba pháp chưa đoạn nên không thể lìa không tính, khó dạy, lười biếng. Ba pháp đó là không muốn thấy bậc thánh, chẳng muốn nghe pháp, thường hay tìm điều dở của người. Lại vì có ba pháp chưa đoạn nên không thể xa lìa, không muốn thấy bậc thánh, không muốn nghe pháp, ưa tìm điều dở của người. Ba pháp đó là không cung kính, nói năng ngang trái, quen theo bạn xấu. Lại vì có ba pháp chưa đoạn nên không thể lìa được không cung kính, nói năng ngang trái, quen theo bạn xấu. Ba pháp đó là không tàm, không quý, buông lung. Vì ba pháp này không đoạn trừ nên không thể lìa được không cung kính, nói năng ngang trái, quen bạn xấu. Vì sao? Vì do không tàm, không quý nên buông lung. Vì buông lung nên không cung kính. Vì không cung kính nên quen theo bạn xấu. Vì quen theo bạn xấu nên không muốn thấy bậc thánh, không muốn nghe pháp, hay ưa tìm điều dở của người. Vì ưa tìm điều dở của người nên không tính, khó dạy, nói năng ngang trái, lười biếng. Vì lười biếng nên trào cử, không luật nghi, không học giới. Vì không học giới nên thất niệm, không chánh tri, loạn tâm. Vì loạn tâm nên không chánh tư duy, thân cận tà đạo, tâm biến nhát. Vì tâm biến nhát nên thân kiến, giới thủ, nghi. Vì nghi nên không lìa tham, nhuế, si. Vì không lìa tham, nhuế, si nên không thể lìa được già, bệnh, chết. Nếu dứt được ba pháp này thì mới có thể lìa được già, bệnh, chết. Ba pháp đó là tham, nhuế, si. Ba pháp này dứt rồi mới có thể lìa già, bệnh, chết. Lại vì dứt ba pháp nên có thể lìa được tham, nhuế, si. Ba pháp đó là thân kiến, giới thủ, nghi. Vì dứt được ba pháp này nên có thể lìa được tham, sân, si. Lại vì dứt ba pháp nên có thể lìa thân kiến, giới thủ, nghi. Ba pháp đó là không chánh tư duy, thân cận tà đạo, khởi tâm biến nhát. Vì dứt ba pháp này nên lìa thân kiến, giới thủ, nghi. Lại vì dứt ba pháp nên có lìa không chánh tư duy, thân cận tà đạo và tâm biến nhát. Ba pháp đó là thất niệm, không chánh tri, loạn tâm. Vì dứt ba pháp này nên lìa được không chánh tư duy, thân cận tà đạo và tâm biến nhát. Lại vì dứt được ba pháp này nên lìa được thất niệm, tâm không chánh tri, loạn tâm. Ba pháp đó là trạo cử, không luật nghi, phạm giới. Vì dứt ba pháp này nên lìa được thất niệm, tâm không chánh tri, loạn tâm. Lại vì dứt ba pháp nên lìa được trạo cử, chẳng luật nghi, phạm giới. Ba pháp đó là không tính, khó dạy, biến nhát. Vì dứt được ba pháp này nên lìa được dao động, không luật nghi, phạm giới. Là vì dứt được ba pháp nên lìa được không tính, khó dạy, biến nhát. Ba pháp đó là không muốn thấy bậc thánh, không ưa nghe pháp, ưa tìm điều dở của người. Vì dứt ba pháp này nên có thể lìa được không tin, khó dạy, biến nhát. Là vì dứt ba pháp nên có thể lìa được tâm không muốn thấy bậc thánh, không ưa nghe pháp, ưa tìm điều dở của người. Ba pháp đó là không cung kính, nói năng ngang trái, quen theo bạn xấu. Vì dứt được ba pháp này nên lìa sự không muốn thấy bậc thánh, không muốn nghe pháp, ưa tìm điều dở của người. Là vì dứt ba pháp nên có thể lìa chẳng cung kính, nói năng ngang ngược, tập theo bạn xấu. Ba pháp đó là không tàm, không quý, buông lung. Vì sao? Vì do tàm quý nên không buông lung. Vì không buông lung nên tâm cung kính, nói năng hòa nhã, làm thiền tri thức. Vì là thiền tri thức nên ưa thấy hiền thánh, ưa nghe chánh pháp, chẳng tìm điều dở của người. Vì chẳng ưa tìm điều dở của người nên sanh lòng tin, nói năng hòa nhã và tinh tấn. Vì tinh tấn nên không trào cử, an trú trong luật nghi học giới. Nhờ học giới nên không thất niệm, an trú chánh tri, chẳng loạn tâm. Nhờ không loạn tâm nên chánh tư duy, gần gũi chánh đạo, tâm không biến nhát. Nhờ tâm không biến nhát nên không chấp trước thân kiến, không chấp trước giới thủ, vượt khỏi nghi hoặc. Nhờ chẳng nghi nên chẳng khởi tham nhuế si. Nhờ lìa tham nhuế si nên có thể dứt già bệnh chết. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 346, Tu Thâm. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn trúc Ca Lan Đà, thành Dương Xá. Bây giờ có các quốc vương, đại thần, gia chủ, Bà La Môn, cư sĩ và những người khác ở thế gian cung kính tôn trọng cúng dường. Phật và chúng thanh văn được nhiều lợi dưỡng, y phục, ẩm thực, ngoà cụ, thuốc men. Còn đối với các ngoại đạo tà giáo, họ hoàn toàn chẳng cung kính tôn trọng, cúng dường các thứ y phục, ẩm thực, ngoà cụ, thuốc men. Bây giờ các ngoại đạo tụ tập tại giảng đường vị tằng bàn luận như vậy. Chúng ta từ trước đến nay thường được vua, đại thần, gia chủ, cư sĩ và tất cả người khác phụng sự cung kính, cúng dường y phục, ẩm thực, ngoạ cụ, thuốc men, mà ngày nay lại bị giết tuyệt. Họ chỉ cung kính cúng dường Sa Môn Cù Đàm và đại chúng thanh văn. Nay trong chúng này, ai là người có trí tuệ, là bậc đại sĩ, có thể lén đến trong chúng Sa Môn Cù Đàm xuất gia, nghe pháp Sa Môn Cù Đàm rồi trở về nói lại đầy đủ? Chúng ta sẽ dùng pháp được nghe đó để giáo hóa quốc vương, đại thần, gia chủ, cư sĩ, khiến cho họ tin ưa, có thể họ sẽ trở lại cúng dường chúng ta như trước. Lúc ấy có người lên tiếng: có một thiếu niên tên là Tu Thâm, thông minh, có trí tuệ, có thể lén vào trong chúng Sa Môn Cù Đàm xuất gia, nghe pháp Cù Đàm xong rồi trở về trình bày lại. Bây giờ các ngoại đạo đi đến chỗ Tu Thâm bảo rằng: hôm nay chúng tôi tập hợp đại chúng tại giảng đường vị tàng bàn luận như vậy. Từ trước đến nay, chúng ta được vua, đại thần, gia chủ, cư sĩ và những người khác cung kính, phụng sự, cúng dường y phục, ẩm thực, ngoạ cụ, thuốc men. Nhưng ngày nay bỗng bị giết tuyệt. Nhà vua, đại thần, gia chủ, cư sĩ và mọi người đều đua nhau phụng sự Cù Đàm và đại chúng thanh văn. Trong đại chúng này, ai là người thông minh, trí tuệ, có thể lén đến trong chúng Sa Môn Cù Đàm xuất gia, học đạo, nghe pháp Sa Môn Cù Đàm rồi trở về nói lại và đem ra giáo hóa quốc vương, các đại thần, gia chủ, cư sĩ, để chúng ta trở lại được cung kính tôn trọng cúng dường? Trong chúng có người nói rằng chỉ có Tu Thâm thông minh trí tuệ có thể lén đến trong pháp của Cù Đàm xuất gia học đạo, nghe Cù Đàm thuyết pháp, chắc chắn có thể lãnh hội được để trở về nói lại. Cho nên chúng tôi cùng nhau đến đây mời nhân giả nên nhận lời đi. Bấy giờ Tu Thâm im lặng nhận lời. Ông đi đến trong vườn trúc Ca Lan Đà tại thành Dương Xá. Lúc ấy có nhiều tỳ kheo ra khỏi phòng đi kinh hành ngoài đất trống. Tu Thâm liền đi đến chỗ các tỳ kheo bạch rằng: bạch các tôn giả, nay con có thể được ở trong chánh pháp xuất gia thọ giới cụ túc tu phạm hạnh không? Bấy giờ các tỳ kheo đưa Tu Thâm đi đến chỗ Đức Thế Tôn. Họ thành kính đảnh lễ sát chân Phật rồi luôn ngồi một bên. Bạch Phật: Bạch Thế Tôn, hôm nay ngoại đạo tu thâm muốn cầu xin được ở trong chánh pháp xuất gia, thọ giới cụ túc, tu phạm hạnh. Bấy giờ Đức Thế Tôn biết rõ tâm niệm của tu thâm, nên bảo các tỳ kheo: Các ngươi nên độ cho ngoại đạo tu thâm này được xuất gia. Bấy giờ các tỳ kheo giúp cho tu thâm xuất gia. Trải qua được nửa tháng, một hôm có vị tỳ kheo nói với tu thâm: Tu thâm nên biết, chúng tôi đã chấm dứt sanh tử, phạm hạnh đã lập, việc cần làm đã làm xong, tự biết không còn tái sanh đời sau nữa. Tu thâm bạch tỳ kheo: Bạch tôn giả, thế nào có phải học ly dục, ly pháp ác bất thiện, có tầm, có tứ, có hỷ lạc phát sanh do diễn ly, thành tựu sơ thiền, là không khởi lên các lậu, tâm khéo giải thoát? Tỳ kheo đáp: Không phải vậy, tu thâm. Lại hỏi: Thế nào có phải lìa có tầm, lìa có tứ, nội tình nhất tâm, không tầm không tứ, có hỷ lạc do định sanh, thành tựu nhị thiền, là không khởi lên các lậu, tâm khéo giải thoát? Tỳ kheo đáp: Không phải vậy, tu thâm. Lại hỏi: Thế nào có phải lìa hỷ an trụ tâm xả, có chánh niệm chánh tri, thân tâm thọ lạc, điều mà thánh nói đến, xả thành tựu tam thiền, là không khởi lên các lậu, tâm khéo giải thoát? Đáp: Không phải vậy, tu thâm. Lại hỏi: Bạch tôn giả, thế nào có phải là lìa khổ dứt lạc, đoạn trừ ưu hỷ trước, không khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh nhất tâm, thành tựu đệ tứ thiền, là không khởi lên các lậu, tâm khéo giải thoát? Đáp: Không phải vậy, tu thâm. Lại hỏi: Chứng tịch tỉnh giải thoát, dược sắc, vô sắc, tự thân tác chứng và thành tựu, phải chăng là không còn khởi lên các lậu, tâm khéo giải thoát chăng? Đáp: Không phải vậy, tu thâm. Lại hỏi: Thế nào, thưa tôn giả, lời nói của tôn giả chẳng đồng nhất, trước sau mâu thuẫn, tại sao không đắc thiền định nhưng lại tuyên bố như vậy? Tỳ kheo đáp: Tôi được tuệ giải thoát. Khi nói vậy rồi, các tỳ kheo đều từ chỗ ngồi đứng dậy mà đi. Sau khi các tỳ kheo đi rồi, tu thâm suy nghĩ: Những gì các tôn giả này nói không đồng nhất, trước sau mâu thuẫn, đã nói không chứng đắc chánh thọ mà lại tuyên bố là tự thân tác chứng. Suy nghĩ xong, ông đi đến chỗ Phật, cúi đầu lễ sát chân Phật, rồi lui ngồi qua một bên. Bạch Phật: Bạch Thế Tôn, các tỳ kheo kia ở trước mặt con đã tuyên bố sự sanh của họ là chấm dứt, phạm hạnh đã lập, những gì cần làm đã làm xong, tự biết không còn tái sanh đời sau nữa. Con liền hỏi tôn giả kia, có phải được ly dục và pháp ác bất thiện, cho đến tự tri, tự tác chứng, không còn khởi lên các lậu, tâm khéo giải thoát chăng? Vị ấy trả lời con: Không phải vậy, tu thâm. Con liền hỏi, những gì tôn giả nói là bất đồng, trước sau mâu thuẫn, đã nói không nhập chánh thọ mà lại tuyên bố là tự tri tác chứng? Vị ấy đáp với con rằng: Tôi được tuệ giải thoát. Nói như vậy xong, mỗi người đều từ chỗ ngồi đứng dậy mà đi. Này con xin hỏi Thế Tôn, vì sao những lời nói của họ không đồng nhất, trước sau mâu thuẫn, không đắc chánh định mà lại nói tự biết tác chứng? Phật bảo tu thâm: Trước hết họ biết pháp trụ, sau đến niết bàn. Các thiện nam ấy một mình ở nơi thanh vắng, chuyên cần tinh tấn tư duy, sống không buông lung, xa lìa ngã kiến, không khởi lên các lậu, tâm khéo giải thoát. Tu thâm bạch Phật: Này con không hiểu. Trước hết phải biết pháp trụ, sau biết đến niết bàn. Các thiện nam tử kia một mình ở nơi thanh vắng, chuyên cần tinh tấn tư duy, sống không buông lung, xa lìa ngã kiến, không khởi lên các lậu, tâm khéo giải thoát. Phật bảo tu thâm: Không luận là người biết hay không biết, mà trước hết phải tự biết pháp trụ, sau đến biết niết bàn. Như các nhà thiện nam tử kia một mình ở nơi thanh vắng, chuyên cần tinh tấn tư duy, sống không buông lung, xa lìa ngã kiến, tâm khéo giải thoát đà. Tu thâm bạch Phật: Xin Đức Thế Tôn vì con mà nói pháp, khiến cho con biết được trí pháp trụ, thấy được trí pháp trụ. Phật bảo tu thâm: Nay ta hỏi ngươi, tùy ý mà đáp cho ta. Tu thâm nghĩ thế nào? Có phải vì có sanh nên có già chết, không phải lìa sanh mà có già chết chăng? Tu thâm đáp: Bạch Thế Tôn đúng vậy, vì có sanh nên có già chết, không thể lìa sanh mà có già chết được. Phật bảo: đối với sanh, hữu, thủ, ái, thọ, xúc, sáu xứ xứ, danh sắc, thức hành, vô minh cũng vậy. Có phải vì có vô minh nên có hành? Không phải lìa vô minh mà có hành chăng? Tu Thâm bạch Phật: bạch Thế Tôn, đúng vậy. Vì có vô minh nên có hành, không thể lìa vô minh mà có hành được. Phật bảo Tu Thâm: có phải vì không sanh nên không có già chết? Không thể lìa sự diệt của sanh mà già chết diệt chăng? Tu Thâm bạch Phật: bạch Thế Tôn, đúng vậy. Vì không sanh nên không già chết, và không thể lìa sự diệt của sanh mà già chết diệt được. Như vậy, cho đến không có vô minh nên không có hành, và không thể lìa sự diệt của vô minh mà hành diệt chăng? Tu Thâm bạch Phật: bạch Thế Tôn, đúng vậy. Vì không có vô minh nên không có hành, và không thể lìa sự diệt của vô minh mà hành diệt được. Phật bảo Tu Thâm: người biết như vậy, thấy như vậy, có phải là ly dục và pháp ác bất thiện cho đến từ thân tác chứng an trụ đầy đủ chăng? Tu Thâm bạch Phật: bạch Thế Tôn, không phải vậy. Phật bảo Tu Thâm: đó gọi là trước hết biết pháp trụ, sau đến biết niết bàn. Mà các thiện nam tử kia một mình ở nơi thanh vắng, chuyên cần tinh tấn tư duy, sống không buông lung, xa lìa ngã kiến, không khởi lên các lậu, tâm khéo giải thoát. Phật nói kinh này xong, tôn giả Tu Thâm xa lìa trần cấu, được mắt pháp thanh tịnh. Bây giờ Tu Thâm thấy pháp, đắc pháp, giác ngộ pháp, thoát khỏi nghi, được niềm tin không do ai khác, được độ không do người khác. Ở trong chánh pháp, tâm được vô sở quý, cúi đầu lễ sát chân Phật và bạch: bạch Thế Tôn, nay con xin sám hối. Con đã ở trong chánh pháp trộm lén xuất gia, cho nên con xin sám hối. Phật bảo Tu Thâm: thế nào là ở trong chánh pháp trộm lén xuất gia? Tu Thâm bạch Phật: bạch Thế Tôn, có nhiều người ngoại đạo đến chỗ con nói với con. Tu Thâm nên biết, chúng ta trước đây đều quốc vương, đại thần, gia chủ, cư sĩ và người thế gian đều cung kính, cúng dường, mà nay bị đoạn tuyệt. Bởi vì họ đều cúng dường Sa Môn Cù Đàm và đại chúng thanh văn. Ngày nay, ông hãy lén đến trong chúng thanh văn của Sa Môn Cù Đàm xuất gia, thọ giới pháp. Sau khi đã thông đạt pháp của họ rồi, trở về nói cho chúng tôi nghe, và đem giáo pháp đã nghe đó giáo hóa thế gian, khiến họ trở lại cung kính, cúng dường như trước. Bạch Thế Tôn, vì vậy cho nên con đã ở trong chánh pháp luật trộm lén xuất gia. Hôm nay con xin sám hối. Xin Thế Tôn thương xót cho phép con được sám hối. Vì lòng từ bi nên Phật bảo Tu Thâm: ta nhận sự sám hối của ngươi, ngươi nên nói đầy đủ. Ngày xưa vì con ngu si, bất thiện, vô trí nên ở trong chánh pháp luật trộm lén xuất gia. Ngày nay ăn năn lỗi lầm, tự thấy tội, tự biết tội, trong đời sau sẽ thành tựu luật nghi, công đức tăng trưởng, cuối cùng cũng thối giảm. Vì sao? Vì người có tội tự thấy, tự biết và ăn năn lỗi lầm, nên ở đời sau luật nghi sẽ thành tựu, công đức tăng trưởng, cuối cùng không thối giảm. Phật lại bảo Tu Thâm: nay ta sẽ nói thí dụ, người trí tuệ nhờ thí dụ sẽ được hiểu. Ví như nhà vua có người tuần canh, bắt được giặc cướp trói lại, đưa đến chỗ vua tâu rằng: tâu đại vương, người này là trộm cướp, xin đại vương xử tội. Vua ra lệnh: đem tội nhân đi, trói ngược hai tay và hãy công bố tiếng xấu khắp nước. Sau đó đem tội nhân đến chỗ hành phạt ở ngoài kinh thành, dùng 100 mũi giáo đâm khắp thân thể tội nhân. Người xử hình theo lệnh vua, bắt tội nhân này trói ngược hai tay, loan tin xấu khắp thành ấp. Sau đó đem tội nhân đến chỗ thọ hình ở ngoài thành và dùng 100 mũi giáo nhọn đâm khắp thân thể tội nhân. Đến trưa vua hỏi: tội nhân còn sống không? Các quan đáp: còn sống. Vua lại ra lệnh cho các quan đâm thêm 100 mũi giáo nữa. Đến chiều lại đâm thêm 100 mũi giáo nữa mà người kia vẫn không chết. Phật hỏi Tu Thâm: nhà vua trị tội dùng 300 mũi giáo đâm vào thân người tội nhân này, vậy có còn chỗ nào toàn vẹn bằng lòng bàn tay chăng? Tu Thâm bạch Phật: bạch Thế Tôn, không. Lại hỏi Tu Thâm: khi tội nhân này vì nhân duyên bị 300 mũi giáo đâm vào thân, người ấy phải chịu khổ cùng cực, phải không? Tu Thâm bạch Phật: bạch Thế Tôn, khổ tột cùng. Nếu bị một mũi giáo đâm vào cũng đã là đau đớn không chịu nổi, huống chi là 300 mũi giáo mà có thể cam tâm chịu được sao? Phật bảo Tu Thâm, việc này còn có thể chịu đựng được, nhưng nếu như ở nơi chánh pháp luật mà có kẻ trộm lén xuất gia, trộm thọ trì giới pháp rồi đem nói lại cho người, sẽ phải chịu thống khổ gấp bội hơn cả người kia. Trong lúc Phật nói pháp ấy rồi, ngoại đạo Tu Thâm nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành.